Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, vừa bị khởi tố vì có liên quan đến đại án đất đai mà trong đó đại gia Phan Văn Anh Vũ là bị can chính, theo thông tin công bố hôm 18 tháng 3 trên trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam. Trang thông tin chính phủ nói, Bộ Công an khởi tố thêm 5 bị can trong các ngày 17 và 18 tháng 3 là một phần của việc mở rộng điều tra vụ án do đại gia còn có biệt danh là Vũ Nhôm gây ra. Theo quyết định của Bộ, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, 61 tuổi, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, được nêu trong Bộ Luật Hình sự. Trang tin của Chính phủ cho biết thêm, ông Tuấn cũng bị cấm đi khỏi nơi cư trú, còn nơi ở của ông bị khám xét. Trước khi giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, ông Tuấn từng là Giám đốc Sở Xây dựng thành phố. 4 người khác cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú và bị khám nhà là các ông Phan Xuân Ích, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng, Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, và Phan Minh Cương, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn IVC, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng 79. Hồi đầu tháng 1 năm nay, hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị truy tố cũng do dính líu đến vụ Vũ Nhôm. Vào cuối tháng, một tòa án ở Hà Nội tuyên án hai cựu Thứ trưởng Công an tổng cộng 66 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vẫn phiên tòa kể trên đã tuyên ông Phan Văn Anh Vũ phải nhận án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, đại gia đất đai này đã bị một phiên tòa khác xử tù 9 năm vì tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Sau đó, Vũ Nhôm đã chuyển các bất động sản kể trên thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình, hoặc chuyển nhượng liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước với tổng số tiền là hơn 1.159 tỷ đồng, theo Viện Kiểm sát.
Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt ông Philip Roessler hôm 15 tháng 3 chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Quỹ đầu tư Vina Capital Ventures chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam. Ông Roessler nói trong một thông cáo của Vina Capital rằng sau khi ông rời chính phủ Đức cũng như không còn làm việc cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông luôn mong muốn áp dụng các kinh nghiệm đa dạng ông có được trong nhiều năm, nhất là tại Việt Nam, nơi ông sinh ra, và rằng cơ hội này cho phép tôi thực hiện chính xác điều đó. Việt Nam được ban tặng các tài năng và nguồn năng lượng lớn và tôi nóng lòng muốn đóng góp một phần nhằm giúp đỡ các công ty khởi nghiệp Việt Nam đạt được hết tiềm năng của mình, cựu quan chức Đức được trích lời nói. Ông Roessler từng bị bỏ lại bên ngoài một cô nhi viện công giáo ở Sóc Trăng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và sau đó được một cặp vợ chồng người Đức nhận về nuôi lúc 9 tháng tuổi. Trên trang Twitter cá nhân, cựu Phó Thủ tướng Đức đăng tải nhiều hình ảnh về các cuộc gặp gỡ với các quan chức Việt Nam trong tháng này, trong đó có Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Ông Roessler viết rằng, ông luôn thấy rất thú vị khi gặp gỡ ông Phúc để nói về công nghệ cách mạng công nghiệp 4.0, khởi nghiệp, thương mại toàn cầu, ASEAN và Liên hiệp châu Âu. Cựu quan chức Đức gốc Việt còn đăng các hình ảnh ông tới thăm nhà máy sản xuất ô tô và xe máy VinFast của tập đoàn Vingroup, kèm theo bình luận rằng việc sản xuất ô tô và xe máy điện ở Việt Nam là điều tuyệt vời, coi đây là một tiến bộ về kinh tế.
Ít ngày sau khi có tin một hãng Trung Quốc đề xuất được xây cao tốc cho Việt Nam, nhiều người Việt bày tỏ lo lắng trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Thậm chí một nhà báo kỳ cựu ví việc để cho Trung Quốc được thực hiện các dự án lớn cũng giống như đưa chủ quyền quốc gia vào thòng lọng của nước này. Hơn một tuần trở lại đây, nhiều báo trong đó có VN Economy, Cà phê F, Đất Việt và Thanh Niên cho hay Tập đoàn Thái Bình Dương của Trung Quốc đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam được tham gia đầu tư vào dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Các bản tin nói nhà đầu tư của Trung Quốc thậm chí còn bày tỏ sẵn sàng ứng vốn của họ ra để làm toàn tuyến. Theo một bài báo của Tiền Phong, tổng mức đầu tư dự kiến là gần 119.000 tỷ đồng, hơn 5,3 tỷ đô la, để xây dựng mới 654 km đường thuộc dự án. Theo tìm hiểu của VOA, khi hoàn thành, tuyến đường được xem như xương sống của đất nước sẽ đi qua 13 tỉnh thành, chạy từ Hà Nội tới Vĩnh Long. Nó bao gồm phần đường sẽ xây mới kể trên, nối vào một số đoạn đường bộ cao tốc đã đưa vào sử dụng như đường Pháp Vân Ninh Bình hay Đà Nẵng Quảng Ngãi. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Luật pháp của Quốc hội Việt Nam, khuyến cáo nhà chức trách cần xem xét thật kỹ việc nhà thầu Trung Quốc muốn tham gia làm toàn tuyến cao tốc huyết mạch của Việt Nam. Theo một bài báo đăng hôm 18 tháng 3 trên trang Soha, ông Hòa dẫn ra công trình đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông ở Hà Nội như là một bằng chứng về một số dự án do các nhà thầu Trung Quốc làm nhưng hiệu quả đầu tư không tốt, dẫn đến đội vốn, chậm tiến độ hoàn thành, khiến dư luận bức xúc. Dẫn tài liệu của Bộ Giao thông Vận tải, các báo Việt Nam, trong đó có Dân Việt và Nhà Đầu Tư, hồi cuối năm 2018 nói rằng số tiền chi cho dự án Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng, đội vốn hơn 9.200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VOA được biết theo hợp đồng ban đầu, dự án lẽ ra phải đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đến thời điểm giữa tháng 3 năm 2019 vẫn chưa chính thức vận hành. Như vậy, tiến độ đã bị chậm 5 năm. Chúng ta đang rất cần vốn cho phát triển giao thông, nhưng không vì điều đó mà đánh đổi lấy những hệ lụy tiêu cực về sau như đội vốn kéo dài thời gian, chất lượng thấp, gây tổn hại cho đất nước, cho nhân dân, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói với Soha. Ông Hòa cũng nhấn mạnh rằng trong quá trình xem xét đề xuất của nhà thầu Trung Quốc, nhà chức trách Việt Nam cần làm rõ tiềm lực họ đã từng thi công các công trình nào, chất lượng tiến độ ra sao, giá thành thế nào. Lời cảnh báo từ vị đại biểu Quốc hội được cộng hưởng bởi các quan điểm do một số Facebooker nổi tiếng và nhiều người sử dụng mạng xã hội khác đưa ra trong mấy ngày nay, theo quan sát của VOA. Trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 90.000 người theo dõi, nhà báo kỳ cựu Hoàng Hải Vân cũng nêu ra dự án Cát Linh - Hà Đông như là một ví dụ. Ngoài ra, ông cũng nhắc đến sân vận động Mỹ Đình Hà Nội do nhà thầu Trung Quốc xây dựng để gióng lên hồi chuông báo động rằng nếu đại công trình cao tốc Bắc Nam giao cho Trung Quốc, đất nước sẽ rơi vào đại họa. Tiếp đến, ông Vân đưa ra lời nhận định gây lạnh xương sống. Đây không chỉ là bẫy nợ nần hàng chục tỷ đô la đè nặng nhiều thế hệ. Đây còn là cái thòng lọng thít chặt chủ quyền đất nước không thể thoát ra được, trong khi chủ quyền biển đảo đang bị Trung Quốc đe dọa hàng ngày. Bài viết của Facebooker nổi tiếng được 490 người chia sẻ và nhận 2.600 phản ứng yêu thích. Một nhà báo khác, ông Mạnh Quân, có trang Facebook cá nhân được tổng cộng hơn 35.000 người theo dõi, viết rằng tuy không phủ nhận là Trung Quốc vĩ đại giỏi giang, song cần nhận thấy Trung Quốc chỉ làm những điều tốt đẹp nhất cho đất nước của họ thôi, và thải ra mang qua những nước khác tất cả những thứ cặn bã lạc hậu của họ. Ông Quân đưa ra nhận định cá nhân rằng Việt Nam có lẽ là một trong những nước hứng những rác thải công nghệ máy móc lạc hậu nhất của Trung Quốc. Để củng cố cho lập luận của mình, nhà báo này nêu ra một số dự án của Trung Quốc ở Việt Nam có hiệu quả tồi tệ, mà theo ông đã thua lỗ hoặc phá sản với quy mô cộng lại chắc lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đó là dự án Đạm Ninh Bình 700 triệu đô la, 4 dự án ethanol đã phá sản và đỉnh cao đang là dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, không biết bao giờ mới vận hành, ông Quân viết. Nhà báo này kết luận bài viết của mình với lời khẳng định rằng nếu nhà thầu Trung Quốc lại trúng thầu trong dự án cao tốc Bắc Nam, điều đó có nguy cơ là thảm họa, bẫy nợ lớn nhất mà Việt Nam có thể rơi vào. Ông Quân bày tỏ mong muốn những người có trách nhiệm nhìn lại hết tất cả các dự án công trình mà Trung Quốc được làm trên đất Việt Nam này và cả nhiều quốc gia khác để mà tỉnh ngộ. Đề tài này cũng thu hút nhiều thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội, trên hai trang Góc nhìn báo chí công dân và Bàn luận về kinh tế chính trị. Hàng trăm người bày tỏ ý kiến, trong đó nhiều người đồng ý với đề xuất rằng nếu chính phủ Việt Nam muốn vay vốn Trung Quốc để làm cao tốc Bắc Nam, họ cần phải trưng cầu ý dân, vì việc này liên quan đến an ninh quốc gia, sự tồn vong của dân tộc.